This is KBDT from Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng của đài 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Welcome back Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1160 AM. Gửi lời chào đến anh Dũng Nghiêm. Anh Dũng Nghiêm khỏe không?
Dũng Nghiêm vẫn khỏe. Thì khỏi cần hỏi thăm cũng biết là Tiến Dũng vừa qua rất là vui rồi đúng không? Thì không biết ngày hôm nay không biết niềm vui có được nối tiếp qua những bản tin kinh tế và thị trường chứng khoán ông Tiến Dũng.
Vâng, cảm ơn anh Dũng Nghiêm. Thị trường chứng khoán ngày hôm nay phải nói rằng rất rất là đẹp kính thưa vị, bởi vì những cái report về income trong cái quý 3 đó thì vì biết là người dân Hoa Kỳ vẫn còn tiêu xài, ta vẫn có tiền, tại vì tiền rủng rỉnh dưới gói rồi trong nhà băng vẫn còn dư nên họ vẫn tiếp tục xài. Thì những cái report về những cái công ty thì phải nói rằng nó rất là tốt vào buổi sáng ngày hôm nay. Thị trường chứng khoán thì Dũng xin gửi đến những cái bản tin về kinh tế sau khi mà những bản tin về thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay. Sáng hôm nay thì Dow Jones lên rất là tốt, sáng lên trên 600, bây giờ xuống còn 548 điểm từ số màu xanh, 30.183 điểm, và Nasdaq thì lên đến 346 điểm, hiện tại là 10.667 điểm. S&P 500 thì lên 95 điểm, hiện tại là 3.678 điểm. Dầu thô thì Nasdaq thì lên đến 346 điểm, và con số rất là cao nghe thưa quý vị. Dầu thô thì lên 48 xu, hiện tại là 86.09 xu cho một thùng dầu thô. Vàng thì lên 18.20 xu, 1.667 đồng 10 xu cho một ao vàng. Sáng hôm nay lãi suất 15 năm thì là 6.28, 30 năm là 7.08. Vàng thì mua vào 66 triệu, bán ra là 67 triệu cho một lượng ở Việt Nam. Bản tin đầu tiên thì sau khi 2 năm mà chúng ta đã đi vào cơn đại dịch đó, thì hàng hóa nó rất là khan hiếm. Dùng cái từ khan hiếm thì không phải là sai, bởi vì chúng ta cũng trải qua thời điểm đó mà chúng ta thì gọi là cái chữ là bottleneck. Bởi vì Hoa Kỳ cũng bị vấn đề về đại dịch và Trung Quốc cũng bị đại dịch, mà chúng ta biết là Hoa Kỳ là một trong những quốc gia, một cái thị trường rất là lớn, nhưng mà chúng ta lệ thuộc hàng hóa Trung Quốc rất là nhiều. Chứ hay những cái mặt hàng như là về bàn ghế tủ giường gọi là furniture, cũng như là những cái mặt hàng về ly dĩa chén tách ăn rồi disposable bỏ này nữa, là chúng ta cũng lệ thuộc Trung Quốc rất là nhiều. Những hàng những về supply cho những cái nhà hàng, chúng ta cũng lệ thuộc Trung Quốc rất là nhiều, ly nè, boba tea, whatever, rất là nhiều quý vị. Trong thời điểm đó thì phải nói rằng Hoa Kỳ đã bị một cái cú sét về kinh tế, đặc biệt về hàng hóa. Trung Quốc là một trong những quốc gia mà chúng ta không có thể phủ nhận rằng cái cách mà gọi là dùng cái từ hiểu cáo già về thương mại ha, cáo già về thương ngoại, tức là họ biết lúc nào là thừa nước đục để mà thả câu. Thì trong cái thời điểm đại dịch đó thì họ đã đưa Hoa Kỳ vào mà người Mỹ gọi là manipulate, là cái thế rằng mua, phải mua và bắt buộc phải mua. Và họ phải lên giá một cái shipping của những hàng hóa, họ lên giá rất là cao. Và ví dụ đã giải thích người trước đây, Hoa Kỳ đã dẹp đi cái chương trình thời dưới thời ông Trump thì PPP không còn nữa. Thì Trung Quốc nói rằng thì bán hàng quay cũng được, bây giờ tôi chơi cái hàng hóa, tôi không lên giá, nhưng mà giá cả những cái đường shipping tôi sẽ lên. Và lên trên 10.000 một container ship từ Trung Quốc qua bên Hoa Kỳ. Và với cái thời gian đó thì họ không có ship những cái mặt hàng của Hoa Kỳ trở ngược lại. Bởi vì họ có một cái contract là bốc hàng từ Hoa Kỳ trở về Trung Quốc, những hàng hóa như là đậu nành, bắp này nọ đó, thì nó rất là rẻ. Nên mà họ cái một container cũng rất là rẻ, mà họ mất thời giờ. Họ không muốn mất thời giờ chứ vấn đề đó, và họ chở đồ qua bỏ xuống chạy về liền. Thời điểm đó là trên 10.000 cho một container. Và theo cái report của Bộ Thương mại thì họ cho biết rằng con số này vượt kỷ lục chưa bao giờ trong lịch sử Hoa Kỳ mà nó nhiều như vậy. 2-3.000 là nhiều lắm rồi, thì mà nó lên đến 10.000. Ngay đến giờ phút này thì nó vẫn còn, nó xuống rồi, cái từ họ dùng là is much lower than record. Tức là xuống cũng nhiều lắm, nhưng mà vẫn còn cao hơn 160%, tức là tương đương 1.420 đồng cho mỗi container, nó cao hơn cái giá mà bình thường trước đây. Lý do tại sao vậy? Bởi vì hàng hóa từ bên Asia là Trung Quốc chuyển qua bên Hoa Kỳ bắt đầu chậm lại, bởi vì cái sự tiêu xài nó cũng nhẹ nhàng lại chút. Bởi vì khi mà chính phủ Hoa Kỳ lên tiền phân lợi thì chúng ta cũng thấy rồi, cái nhịp tiêu xài của người dân Mỹ từ từ trở lại, và ngay cả hàng hóa ít order trở lại, và Hoa Kỳ cũng đã có nhiều công ty mở cửa ra, startup, những cái công ty mới sản xuất về những cái mặt hàng cho trong nước sử dụng. Hy vọng là trong tương lai nó sẽ giảm xuống. Nói chung là chúng ta bị lên giá rất nhiều. Thứ nhất là về xăng dầu. Thứ hai là bởi vì nước ngoài họ đã lợi dụng và đã lên giá, và Hoa Kỳ phải bắt buộc mua. Không mua thì sản xuất không kịp. Vì có thấy thời điểm đó đúng không? Người ta nói là Make in USA lẻ lên là lên, nhưng mà hàng hóa muốn làm ở Mỹ lại không có những cái raw material, cũng phải nhập từ Trung Quốc vô. Bây giờ chúng ta muốn làm ly nhựa, nhựa không có, phải chạy qua Trung Quốc mua nhựa về mới làm được cái ly. Thì nó lại mắc tùm lum hai ba mặt, đưa qua đưa lại rồi mất tiền. Hồi cuối cùng khi mà được những cái mặt hàng mà để làm được thành phẩm rồi thì by the time thì mọi thứ nó trở lại bình thường. Cái vấn đề ở chỗ này, cái shipment từ cái shipment ở nước ngoài và Hoa Kỳ đã giảm, xăng cũng đã giảm, nhưng mà quý vị có thể đi vào những vài ngôi chợ giá cả vẫn còn rất mắc đúng không? Lý do không phải vì lý do chúng ta dễ hiểu rằng lý do vì đơn giản là tôi không muốn xuống. Tôi không muốn xuống. Bây giờ nó đang nằm như vậy rồi. Bây giờ thích lắm. Bây giờ tôi bán một cái mì gói đi. Thí dụ nha, một cái mì gói trước đây là 50 xu. Thời kỳ đại dịch nó lên đến đồng rưỡi. Ok, 300%, 200%, 300%, thậm chí lên 400%. Bây giờ buồn thì tôi xuống khoảng 25 xu đi, là nó xuống còn đồng 25 xu. Thí dụ như vậy, từ 50 xu lên đồng rưỡi, bây giờ xuống còn đồng 25 xu. Cái tâm lý đó thì người dân vẫn thấy rằng wow, rẻ rẻ, mua thì cũng bị cắn câu, tại vì tất cả mọi cái hàng hóa hầu như nó bắt đầu nó giảm giá trở lại. Nên chúng ta có lẽ đi chợ mua đồ nó vẫn còn mắc. Mà chúng ta nên đặt một câu hỏi rằng tại sao còn mắc, thì chúng ta cũng nên trả lời luôn. Tại vì người chủ muốn nó như vậy, họ không muốn xuống. Đơn giản là như vậy thôi. Và một cái bản tin kế tiếp thì có liên quan đến hai ngôi chợ. Hai ngôi chợ, và hai ngôi chợ này gộp chung lại, tức là chấp nhận góp gạo thỏa cơm chung. Đó là ngôi chợ Kroger và Albertsons. Hai ngôi chợ này đứng riêng thì chúng ta biết là Albertsons là một trong những ngôi chợ có thể bị rung rây rất là nhiều trong những thời gian vừa qua. Họ bị bankruptcy, họ bị đóng cửa, rồi họ nhiều cái trường hợp xảy ra. Bây giờ họ cũng thoi thóp. Nhưng mà thấy được cái tình trạng hiện tại về cái sự cạnh tranh nó quá mãnh liệt, nên Kroger đã quyết định mua lại cái Albertsons. Họ mua lại với giá 25 tỷ. Và chúng ta dùng cái từ góp gạo thỏa cơm chung là như vậy. Tức là sau này thì Albertsons cũng là ngôi chợ. Không biết họ giữ tên, họ đổi tên, nhưng mà Dung nghĩ là họ có thể họ giữ tên như vậy. Nó sẽ kéo cái distance lại. Sẽ có nhiều ngôi chợ Kroger, nó sẽ bán những cái concept bên trong, nó bán giống như vậy, chung như vậy. Và cái deal này sẽ được đóng lại vào năm 2024. Hai ngôi chợ này thì họ sẽ large margin, tức là họ có thể nói rằng nếu mà nói về ngôi chợ lớn nhất thì Walmart, nhưng mà nói về ngôi chợ, tức là cái cửa tiệm lớn nhất hiện tại bây giờ là Walmart. Nhưng mà nói về ngôi chợ nha, chợ tức là bán thức ăn, hầu như thức ăn đó, là đây là cái ngôi chợ lớn nhất nước Mỹ. Tại vì họ bán rau, củ, quả, hành, tỏi, tiêu, ớt quá chừng. Nhưng mà Walmart thì họ bán quần áo luôn mà, hai ngôi chợ. Nói về chợ búa, chợ, thì đây là ngôi chợ lớn nhất nước Mỹ nếu mà họ sáp nhập lại với nhau. Họ có trên 710.000 nhân viên và có trên 5.000 cái chợ. Và tổng số sale của hai ngôi chợ này có thể lên đến 200 tỷ cho mỗi năm. Wow, rất là lớn nha. Và họ sẽ cạnh tranh rất mạnh đối với những cái Amazon, Walmart, Aldi hay là Costco. Những cái chợ như mình mới nói đây đó, thật sự ra thì họ chỉ bán rất nhiều hàng hóa khác nhau. Nhưng mà chỉ về cái Albertsons hay là Kroger thì họ bán hầu như là tập trung vào lương thực, thức ăn, cái thưa vị. Bản tin kế tiếp là bản tin vui cho những đứa trẻ và ngay cha mẹ nữa. Tôi nhớ là kể câu chuyện này là trên đài truyền thông chiếu những cái hình ảnh mà những người cha, người mẹ mà đứng khóc, mà khóc giống như là cái chợ, cái tiệm này là của mình, tức là đóng lại là mình thiệt hại lắm, tức là Toys R Us. Có rất nhiều người Mỹ và đến bây giờ 40-50 tuổi rồi, họ vẫn còn nhớ những hình ảnh gọi là Toys R Us kỷ niệm. Đây là cái một cái cửa tiệm đồ chơi mà chúng ta thấy vào trải nghiệm mọi thứ mà không cần phải trả tiền. Ngoại trừ vì thích quá, mua về thì chúng ta trả tiền thôi. Còn vào đó mở cái xe ra chơi, để pin vô chải ao xong để lại. Tức là họ có những cái mặt hàng gọi là demo, cái demo là gì, nhưng mà để cho chơi thử nghiệm, thích thì mua, thì có sân rừng rộng lắm vào đó chơi. Nhưng mà sau một thời gian, ngay cả trước đại dịch lần, họ đã bị gọi là cái doanh thu họ nó không có được nhiều, bởi vì nhiều ngôi chợ khác đã bán cái đồ chơi giống như họ như vậy, và họ đã bị bankruptcy vào năm 2017. Thời điểm đó nhiều đứa trẻ nó buồn, mà cha mẹ nó cũng buồn khóc quá chừng. Và sau đó thì họ mở lại hai cửa tiệm khác, rồi lại bị đóng cửa trở lại. Nhưng mà bây giờ thì họ đã chọn đúng người tình của mình, người tình trong năm, đó là Macy. Macy là một trong những cái cửa tiệm thời trang, không riêng về thời trang, nhưng mà nếu mà nói về Macy thì nhớ đến là thời trang nhiều hơn. Nhưng mà họ bán những cái furniture nữa, rất là nhiều thứ và nổi tiếng. Và ngôi chợ, cái tiệm Macy này đó, lý do tại sao mà Tí Dũng nghĩ theo cái suy luận riêng của mình đó, tại sao mà Taurus sẽ chọn Macy? Bởi vì Macy là một trong những cửa tiệm mà đứng vững trên thị trường trong nhiều thập kỷ, rất lâu và rất rất lâu. Mặc dù Macy đã trải qua rất nhiều cái biến cố, gần như là bankruptcy, và trong thời điểm họ tuyên bố rằng họ sẽ phá sản, thì có rất nhiều mạnh thường quân, và những người này là những người ở New York và những người, những cái nhà gọi là tỷ phú, triệu phú, và đa số là những người này là celebrity, tức là những người nổi tiếng. Vì sao? Vì Macy là trong một trong những cái cửa tiệm mà đã bỏ ra rất nhiều tiền cho cái ngày lễ Thanksgiving. Chúng ta nhớ là họ có cái parade đó, họ bỏ ra là đa số là Macy tài trợ hết luôn. Nhiều chục triệu Mỹ Kim, nhiều chục triệu Mỹ Kim đã bỏ ra đầu tư trong cái ngày Thanksgiving. Và chúng ta có cái parade nó là rất là đẹp trong mỗi năm như vậy, tuyệt vời. Và khi mà họ tuyên bố bankruptcy như vậy thì mạnh thường quân đã ồ ạt đổ tiền về cho họ, đổ tiền cho họ, và họ đứng vững đến ngày hôm nay. Thì Taurus đã chọn đúng người tình trong năm của mình và đã mở cửa tiệm trong inside cái Macy. Và tiệm Macy ngày hôm qua là cái ngày đầu tiên họ khai trương đến 451 cửa tiệm Taurus inside Macy, tức là ngày October 15, là ngày hôm kia, ngày thứ bảy. Và quý vị cũng biết rằng không phải là nhỏ nha, từ 1.000 đến 10.000 square feet. Wow, to như vậy. Cái report này cách đây khoảng 2 tháng trước thì họ mở vài cửa tiệm thôi thử. Bây giờ họ mở đánh lớn luôn. Tại vì sắp đến ngày lễ, ngày Thanksgiving, ngày Christmas, ngày New Year, người ta mua đồ. Là cái tiệm Taurus đã đánh mạnh luôn, là mở cửa tiệm trong đây. Và đây bản tin mừng, không phải riêng về phụ huynh không, mà những đứa trẻ chắc rất là vui vì được vào để trải nghiệm những cái đồ chơi mà mình thích thì mình sẽ được mua, không thích thì chơi cho đá đi, rồi đi về cũng được, thưa vị. Bản tin cuối cùng buổi sáng hôm nay, bản tin này Dũng cho rằng có nhiều người có thể rất là mừng khi mà biết cái bản tin này, bởi vì sau khi được FDA approve thì Walmart chính thức bán những cái nó gọi là cái hearing aids. Hearing aids tức là cái trợ thính, điều mới dịch từ này được là chữ trợ thính. Quý vị có thể mua những cái máy mà để vào lỗ tai để nghe những người bị lãng tai hay là sau đó thì chúng ta mua. Vì trước đây đó chúng ta phải rất là mệt mỏi đi bác sĩ, gia đình, rồi gia đình sẽ đưa qua referral, qua specialist coi xong rồi để mua được, rồi mới approve để mà chúng ta mua cái đồ nghe lỗ tai. Qua thời gian như vậy, dài như vậy đó, là không biết bao nhiêu cái khó khăn cho cái người mà nghe không được. Thì bây giờ FDA nói rằng, why? Tại sao mua cái đồ nghe mà phải đi qua specialist, không cần thiết. Họ dẹp luôn, và họ nói rằng cho mua thoải mái, counter, đi vào cửa tiệm nào mua cũng được. Thì Walmart đã nghe được bản tin này, đã bắt đầu bán. Và chú thì quý vị nào mà cần cái trợ thính á, chúng ta có thể vào Walmart hiện tại bây giờ. Những cái mặt hàng brand name nha, như là Lexi hoặc là Bose, mà giá từ 199 đồng đến 999 đồng cho một pair. Chúng ta biết người Việt Nam chúng ta cũng có rất nhiều người, họ cũng đi bác sĩ cũng rất là mệt mỏi vấn đề này. Nên đây bản tin vui, chúng ta bị nặng tai đó, chúng ta hãy mua cái này mà đến điều chỉnh bằng phone được, bằng chỉnh rất là nhiều cái, rất là hấp dẫn. Nên đi vào đây bản tin vui, chúng ta không cần phải mua về cho người thân được ở Việt Nam luôn. Có nhiều người thân ở Việt Nam không nghe được. Dùng biết cũng vài gia đình mà con cái nghe không được đó. Mà qua đây mua phải cần toa bác sĩ, họ đó mua được. Bây giờ mua thoải mái từ 200 đồng đến 1.000 đồng. Những cái máy mà gọi là the best của máy trợ thính. Nên quý vị thấy đây bản tin, Dũng nghĩ rằng rất là vui, quý vị. Xin trở lại anh Dũng Nghiêm.
Cảm ơn Tiến Dũng, cái hai bản tin vui cuối cùng. Thì giờ Dũng Nghiêm cũng thấy Tiến Dũng nói rất là đúng, là những người cao niên ở Việt Nam mình thì đa số là bị lãng tai đó, cho nên họ rất cần những cái máy trợ thính đó, mà đi bác sĩ thì đi tìm mua rất là khó khăn. Dũng Nghiêm còn cũng có một vài người quen cũng gặp trường hợp trước đây như vậy. Thì cảm ơn Tiến Dũng rất nhiều, và có những bản tin rất là vui và rất là hay buổi sáng hôm nay. Chúc Tiến Dũng và quý khán giả có một ngày thật là vui, khỏe và bình an. Xin mời Tiến Dũng gửi lời chào đến quý khán giả.
Vâng, cảm ơn Dũng Nghiêm rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không, mình chúc anh Dũng Nghiêm quý vị có một ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ, bên gia đình và người thân. Xin